Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ô tô của một số ngân hàng thương mại, Nguyễn Anh Thắng ở Hòa Bình và Đào Hoàng Hải ở Nghệ An đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng ở Hà Nội.
Cần tăng cường quản lý xe đạp điện khi xe đạp điện đang trở thành phương tiện chủ yếu, nhất là đối với học sinh và sinh viên.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Thắng sinh năm 1987 ở Hòa Bình và Đào Hoàng Hải sinh năm 1987 ở Nghệ An, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ô tô của một số ngân hàng thương mại, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2014, Thắng, Hải đã cùng Nguyễn Thị Mai Anh làm giả hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 5 ngân hàng ở Hà Nội. Theo yêu cầu của Mai Anh, Thắng và Hải đã chụp ảnh đưa cho Mai Anh làm giả giấy chứng minh nhân dân, mang tên nhiều người khác nhưng để ảnh của Thắng và Hải. Đầu tháng 4 năm 2014, Mai Anh gọi điện thoại cho nhân viên công ty cổ phần ô tô Âu Châu, chi nhánh phía Bắc, công ty Âu Châu, hỏi thủ tục mua chiếc xe ô tô BMW kép. Sau đó Mai Anh chỉ đạo Thắng đến công ty này ký hợp đồng mua bán chiếc xe BMW kép X5 giá hơn 3,3 tỷ đồng. Và chiếc BMW kép 528i giá hơn 2,5 tỷ đồng. Mỗi chiếc xe đều mới chỉ đặt cọc từ 20 đến 30 triệu đồng. Việc đặt cọc mua ô tô đã giúp các đối tượng có được phiếu thu và mẫu dấu của công ty Âu Châu. Từ đó Mai Anh cùng đồng bọn làm giả hồ sơ công ty này để mở tài khoản ngân hàng dưới tên Nguyễn Minh Quang, tên trong chứng minh nhân dân giả, nhằm chuẩn bị cho việc rút tiền. Khi các ngân hàng giải ngân tiền cho vay chuyển đến tài khoản của công ty Âu Châu giả, Mai Anh và đồng bọn bố trí cho Hải giả danh Nguyễn Minh Quang dùng sách giả, ủy nhiệm chi giả rút tiền mặt để chiếm đoạt. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã cho nhiều ngân hàng khác sập bẫy lừa. Theo tài liệu truy tố, có 5 ngân hàng bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng. Sự việc bị phát giác từ chuyện sau khi giải ngân cho khách hàng có tên Đống Xuân Thành, tên trong chứng minh nhân dân do Hải giả danh, vay 1,8 tỷ đồng và chuyển sang tài khoản của công ty Âu Châu giả. Một cán bộ ngân hàng điện thoại cho công ty Âu Châu thật. Nhân viên công ty Âu Châu cho hay, khách hàng có tên Đống Xuân Thành mới đặt cọc 20 triệu đồng để mua ô tô và công ty không hề mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, cũng như không nhận được khoản tiền 1,8 tỷ đồng từ ngân hàng giải ngân. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, cán bộ ngân hàng này đã gọi điện cho khách hàng Đống Xuân Thành do Hải giả danh, hẹn đến ngân hàng bổ sung hồ sơ, đồng thời gọi điện cho công an phường Dịch Vọng Hậu đề nghị cử cán bộ đến hỗ trợ. Ngày 4 tháng 6 năm 2014, Hải cùng Thắng đến gặp nhân viên ngân hàng như đã hẹn thì bị công an giữ lại xác minh. Khi công an đang làm việc với Hải và Thắng thì Mai Anh gọi điện cho Hải. Lúc này công an yêu cầu Hải bảo Mai Anh đến đón. Mai Anh hẹn đón tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tại điểm hẹn đón, trong lúc chờ Mai Anh đến, bất ngờ xuất hiện chiếc xe ô tô Fortuner đi đến, lao thẳng vào nhóm người đang đợi. Lợi dụng lúc công an bị bất ngờ, Hải và Thắng mở cửa sau, rồi lên xe tẩu thoát. Cơ quan điều tra xác định, người lái chiếc ô tô giải cứu Thắng và Hải là Lê Văn Đông, tức Đông Timor, sinh năm 1971, chồng của Mai Anh. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Đông nhưng anh ta không có mặt tại nơi cư trú, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu về Đông để tiếp tục xác minh đủ căn cứ sẽ xử lý sau. Đối với Mai Anh, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan giám định pháp y tâm thần có kết luận. Trước, trong khi phạm tội, Mai Anh bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ kết quả giám định pháp y tâm thần, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Mai Anh. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Mai Anh. Khi nào có kết quả chữa bệnh bắt buộc, sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.
Mới đây, tại Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới, Cục Thi hành án Dân sự Thái Nguyên tổ chức tiêu hủy 200 bánh heroin và 35,04 gram ma túy tổng hợp methamphetamine là vật chứng trong vụ án Lê Văn Hoát và đồng bọn phạm tội hồi đầu năm 2016. Đây là toàn bộ số tang vật thu được trong chuyên án 215M của Công an tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, vào ngày 17 tháng 2 năm 2015, tại đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, khu vực phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng đã bắt quả tang hai đối tượng là Lê Văn Hoát, sinh năm 1982, trú xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, và Phạm Văn Thảo, sinh năm 1980, trú xã Tân Dương, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đang vận chuyển 200 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp trên xe ô tô biển kiểm soát 29S5036. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã làm rõ thêm 3 đối tượng trong đường dây này cùng thường trú tại thành phố Bắc Cạn là Hoàng Thế Mạnh, Trần Thị Giang và Vũ Đình Nhuệ. Đây là một trong những vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất bị phát hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ trước tới nay.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, xe đạp điện đang trở thành một loại phương tiện phổ biến và được nhiều người, đặc biệt là các em học sinh lựa chọn. Tuy vậy, có một thực trạng là hầu hết các em học sinh điều khiển loại xe này không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn chở ba, lạng lách, đánh võng trên đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của người dân và chuyên gia về thực tế này.
Sở hữu nhiều ưu thế như không cần bằng lái, tiết kiệm chi phí, giá cả vừa phải và tốc độ gần bằng xe máy. Chính vì thế, xe đạp điện xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến phố tại các thành phố lớn. Tuy vậy, có một thực trạng là nhiều em học sinh điều khiển loại xe này không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn chở ba, lạng lách, đánh võng trên đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ông Phạm Văn Cư ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình lo lắng về thực trạng này.
Tôi thấy cái này ở Thái Bình tôi nó nhiều lắm, mà các cháu đi thì nó bạc mạng đi thôi. Thế mà mũ mã thì bảo hiểm mà không đội. Tôi kiến nghị là các cháu đi xe máy là phải đội mũ bảo hiểm vào. Không có đội mũ bảo hiểm thì phải phạt như thế nào đấy.
Xe đạp điện có trọng lượng nhẹ, vận tốc tối đa không quá 25 km/h. Một số xe đạp điện còn thay đổi vận tốc lên tới 40-50 km/h. Trong khi đó, hệ thống phanh giảm tốc độ lại hoàn toàn giống xe đạp bình thường. Do vậy, khi xảy ra va chạm giữa học sinh đi xe đạp điện với các phương tiện tham gia giao thông khác sẽ dẫn đến khả năng tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ông Nguyễn Hòa ở Biên Hòa, Đồng Nai cho rằng, chính sự gia tăng ồ ạt số lượng xe đạp điện đã khiến việc kiểm soát của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn bởi thiếu các quy định quản lý chặt chẽ loại phương tiện này.
Theo tôi nghĩ, cái xe máy thì chúng ta có bằng lái, rồi chúng ta có xử phạt nghiêm khắc, có nón bảo hiểm, mấy em xe đạp điện này chúng ta phải xử lý làm sao, chứ còn không có cái xe kia mà ngoắt lại rồi góp ý rồi cho nó đi.
Thực tế, các em học sinh đi xe đạp điện vi phạm trật tự an toàn giao thông thường không có bằng lái để tạm giữ, xe đạp điện không có đăng ký nên khó trong việc lập biên bản. Học sinh vi phạm mà bị giữ lại sẽ ảnh hưởng đến thời gian học tập, cũng không có tiền nộp phạt. Do vậy, trong nhiều trường hợp lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở. Trước thực trạng mất trật tự an toàn giao thông do các em học sinh điều khiển xe đạp điện gây ra, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng đưa ra những biện pháp kiểm soát, quản lý đủ mạnh để hạn chế những bất cập. Đại tá Trần Sơn, nguyên phó trưởng phòng hướng dẫn luật điều tra xử lý tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho rằng, để hạn chế tai nạn giao thông từ xe đạp điện, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nhà trường và gia đình.
Cái quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông cho các em khi mà đi trên xe đạp điện, ngoài việc học những quy định, những nội dung về an toàn giao thông trong nhà trường, thì nhà trường cũng phải quan tâm đến cái việc là các em lưu thông trên đường như thế nào. Nếu bị vi phạm thì phải có các cái biện pháp để giáo dục, chẳng hạn như là nhắc nhở, có thể xem xét hạnh kiểm. Mỗi gia đình cần phải trang bị cho các em những cái kỹ năng đi xe đạp điện an toàn.
Năm học mới đang đến gần, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với các em học sinh, các ngành chức năng cần có giải pháp cụ thể và đồng bộ. Đặc biệt, cần trang bị đầy đủ cho các em những kiến thức liên quan và cách sử dụng xe hiệu quả và an toàn, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.
núi lưng lờ đàn mây trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui đi chân ta cùng xuống chợ, bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kiểu một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ, bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ.
Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em,
xuống chợ với em, ấy là chàng trai khôi ngô về. Ô dòng của chàng hay quá, ô mà sao chàng hay quá, đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui,
chân đi bên em mà chẳng nói được gì,
trong ngực em ấy là như có tiếng ngựa phi.
Kìa những người con gái có nụ cười đẹp quá, em vui gì mà líu lo như đàn chim trời. Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, đây như mây bên tôi đầy thơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em,
xuống chợ với em, ái là chàng trai khôi ngô ghê.
Ô giọng của nàng hay quá, ô mà sao nàng xinh quá,
trong mắt em,
chân đi bên em mà chẳng nói được gì,
trong ngực em ái là
như có tiếng ngựa phi.
Ô chợ của mình vui quá, ô mà sao chẳng hay quá, đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui,
chân đi bên em mà chẳng nói được gì,
trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi. Mặt trời lặn sau vách núi, trở về chiều đã vắng, chia tay lòng còn vấn vương, chưa kịp nói năng gì, hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy.
Trên con đường mòn núi cao, bóng nàng xa mờ,
trên con đường mòn núi cao, bóng chàng xa mờ, trên con đường mòn núi cao, bóng người.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
5. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày, 24 giờ. B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. Y, phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K, phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L, phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M, phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N, phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O, phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P, phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q, phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R, phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S, phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U, phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư, phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V, phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X, phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y, phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
6. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên bị xử phạt như sau. A, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày 24 giờ. B, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D, phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D, phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E, phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G, phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H, phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. I, phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K, phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L, phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M, phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N, phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O, phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P, phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Quy, phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R, phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T, phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U, phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư, phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V, phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X, phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y, phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 950 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
7. Phạt tăng thêm 10% của mức tiền phạt cao nhất đã chọn đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần, 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 đến dưới 5 lần, hoặc giá trị pH từ 4 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép, hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5, hoặc nước thải có chứa một trong 3 loại vi khuẩn Salmonella, Shigella, Vibrio cholera, 40% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến dưới 10 lần, 50% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1 tỷ đồng. 8. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở hoặc khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 3 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm IKLMN, OPQRST và U khoản 4, các điểm HIKLMN, OPQRS và T khoản 5 và các điểm G, HIKLMN, OPQR và S khoản 6 điều này. B. Đình chỉ hoạt động của cơ sở hoặc hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung từ 6 đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm UVX và Y khoản 4, các điểm UUVX và Y khoản 5 và các điểm TUUVX và Y khoản 6 điều này. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này. C. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này.
Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm đa dễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vại để diệt loang quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần. Thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch, nếu có ý định mang thai, cần đến cơ sở y tế để khám, tư vấn trước khi quyết định mang thai. Người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt loang quăng với khẩu hiệu: không có loang quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Muỗi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Sức khỏe và đời sống. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Chiêm Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.